Đang Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 11 tháng 8 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cái nhìn tích cực của Đức Tổng giám mục Miller về Bộ Giáo lý Đức tin. Sau đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 17, câu 14 đến câu 20. Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Chúa Giêsu và nói: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm. Nhiều khi ngã vào lửa, nhiều khi ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được." Chúa Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin và gian tà. Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi." Chúa Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ, các môn đệ đến gần hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này, rời khỏi đây, qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được." Quý vị và các bạn thân mến, trong một tạp chí phát hành vào đầu năm 1970 của Hoa Kỳ, có một phóng viên đã ghi lại câu chuyện với tựa đề "Một thái độ tin tưởng" như sau. Một con cá voi khổng lồ nặng gần 30 tấn bị vướng vào một mạng lưới ở ngoài biển Ai Cập. Mạng lưới này dài hàng chục cây số đã trở thành một cạm bẫy rất nguy hiểm đối với những chú cá voi. Khi đã bị xa lưới, con cá voi vùng vẫy hết sức nhưng cũng vẫn không sao thoát khỏi mảnh lưới. Rất may là có một chiếc trực thăng của Hoa Kỳ đã trông thấy, và họ đã báo tin cho một tuần dương hạm đang hoạt động gần đó biết về sự việc này. Chiếc tuần dương hạm được thông báo đã tức tốc đến ngay nơi con cá voi đang bị nạn, rồi tìm cách cho tàu nằm cặp song song với cá voi và cho thủy thủ xuống cắt từng mắc lưới để cứu con cá đang bị mắc cạn. Sau hơn một giờ cố gắng của các thủy thủ, chú cá voi đã có thể vùng vẫy tự do. Thế nhưng vẫn còn một mạng lưới khá lớn trùm lên đầu chú cá đáng thương kia. Sau hơn một giờ nằm im, không biết là để nghỉ ngơi hay là để cho các thủy thủ ra tay nghỉ hiệp, chú cá voi vẫy mạnh một cái rồi phóng mình bơi xa khỏi con thuyền. Lúc ấy các thủy thủ chỉ còn biết nhìn theo kẻ xấu số đáng thương và tội nghiệp thay cho số phận hẩm hiu của chú cá voi. Thấy thế, viên hạm trưởng phái một chiếc cano đuổi theo chú cá voi với hy vọng có thể gỡ mạng lưới trên đầu chú cá voi đáng thương kia. Hình như hiểu được ý người nên chú cá voi bơi chậm lại, rồi sau đó ngừng hẳn lại như để chờ chiếc cano đến cứu nó. Với sự khéo léo của mấy thủy thủ trên chiếc cano, mạnh lưới oan nghiệt kia đã được tháo gỡ ra khỏi đầu chú cá voi xấu số. Thế rồi, con vọc từ từ bơi đi trước cái nhìn hãnh diện của những người thủy thủ ra tay nghĩa hiệp. Quý vị và các bạn thân mến, tin tưởng đó là thái độ cần thiết trong cuộc sống của con người. Nó cần thiết đến độ có thể nói tin là sống. Sống mà không có niềm tin thì kể như là đã chết, hoặc nếu không cũng chỉ là sống dở mà thôi. Có lẽ tin tưởng vào lòng tốt của các thủy thủ mà chú cá voi kia đã nằm im để cho các thủy thủ cứu. Đức tin có khả năng giúp cho con người chúng ta làm được mọi sự, kể cả một việc khó khăn như là dời núi chuyển ngò. Nhưng tin là gì? Tin có nghĩa là tín thác bước đi theo chương trình của Thiên Chúa đề nghị, một chương trình bí nhiệm khác với những gì mà chúng ta thường suy nghĩ và mong ước. Nói khác đây, tin là nhắm mắt đưa chân để bước vào một cuộc mạo hiểm với Chúa trong tin yêu và phó thác. Trong truyện Kiều có hai câu thơ diễn tả thái độ sống lòng tin của người Kitô hữu mà chúng ta đang nói ở đây. Cùng liều nhắm mắt đưa chân để xem con tàu xoay vần ra sao. Chúng ta không biết ngàn kiều của Nguyễn Du khi quyết định như trên có tin vào lòng thương ấp ủ của Thiên Chúa hay không. Nhưng đó là một quyết định nói lên thái độ mạo hiểm của ngàn kiều vì chữ hiếu. Tin cũng có nghĩa là ra khỏi môi trường sống có bảo đảm, ra khỏi những thói quen, những kiểu cách sống quy ước của con người. Trường hợp điển hình là nơi tổ phụ Abraham. Sau cùng, tin là chiếm hữu lấy điều còn ở trong hy vọng, là nhận thức được những thực tại mà mắt thường của con người không thể thấy được, chẳng hạn như thiên đàng. Sống trong một xã hội đã có những quy ước về hợp đồng, về bảo hiểm, về hưu bổng như xã hội của chúng ta đang sống hiện nay, mà nói tới đức tin như chúng ta đang nói ở đây thì xem ra có vẻ lạc hậu, nếu không muốn nói là điên dại, phải không? Thế nhưng đó lại là một lối sống mạnh nhất, bởi vì chỉ cần nếu chúng con có đức tin bằng hạt cải thôi thì chúng con có thể bảo núi này rời khỏi đây mà qua bên kia, nó cũng sẽ qua và sẽ chẳng có gì mà các con không làm được. Đó cũng lại là một lối sống đẹp lòng Chúa nhất. Đối với Thiên Chúa thì còn gì hơn là thấy chúng ta lao mình vào vòng tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Đó là lối sống của những đứa con hết mực tin tưởng vào lòng yêu thương và sự che chở và đùm bọc của cha mẹ. Lối sống lòng tin đích thực, vừa sống động vừa đẹp lòng Thiên Chúa đó chính là lối sống mà Chúa muốn cho chúng ta sống. Đó là lối sống bảo đảm một sự bình an trong hiện tại cũng như trong tương lai. Đó cũng là lối sống đáp trả lời mời gọi mà Chúa là: các con hãy sẵn sàng luôn. Amen.
Vừa rồi là bài suy nghĩ lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Romania vào năm 2013. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ AP phát hành hôm 3 tháng 8 vừa qua, thì ông Andrei Maga, Ngoại trưởng Chính phủ Romania, trong một cuộc họp báo ngày 2 tháng 8 cho biết rằng ông sẽ đến thăm Vatican vào tháng 9 tới đây để thảo luận chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Romania. Ngoại trưởng của Romania cũng cho biết thêm rằng chính phủ đang thực hiện những biện pháp giải quyết vài vấn đề có liên quan đến việc trả lại những tài sản đã bị tịch thu cho giáo hội Công giáo theo nghi thức chính thống Hy Lạp. Được biết, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đã viếng thăm Rumani hồi năm 1999, một đất nước có 84% dân số theo chính thống giáo. Tin Việt Nam. Liên dòng Mến Thánh Giá khai mạc khóa thường huấn năm 2012. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục phụ tá giáo phận Sài Gòn, đã kết thúc bài giảng trong thánh lễ khai mạc khóa thường huấn liên dòng Mến Thánh Giá năm 2012 như sau. Qua thánh giá đến ánh sáng. Câu đó không chỉ tóm tắt tất cả sứ điệp của ngày lễ biến hình, mà có lẽ còn tóm tắt linh đạo của dòng Mến Thánh Giá. Thánh giá là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta. Lễ biến hình hôm nay cũng nói với chúng ta về linh đạo của truyền giáo. Xin Chúa cho chúng ta sống trọn vẹn linh đạo Mến Thánh Giá ấy, và cũng là linh đạo truyền giáo, để chúng ta vừa là người dâng mình cho Chúa trọn vẹn, vừa là người có khả năng giới thiệu Chúa cho anh chị em. Đó cũng là nội dung khóa thường huấn của liên dòng Mến Thánh Giá năm 2012, tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, từ thứ Hai mùng 6 tháng 8 đến thứ Sáu mùng 10 tháng 8 năm 2012. Ban tổ chức cho biết, tham dự khóa thường huấn năm nay có 286 thành viên thuộc các hội dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam và các hội dòng Mến Thánh Giá ở vùng Đông Nam Á. Ngoài ra, còn có hội dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu Thái Lan. Hội dòng này cũng do Đức cha Longbe de la Motte sáng lập. Nội dung khóa thường huấn này nhấn mạnh đến công việc truyền giáo với những bài chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo của các hội dòng Mến Thánh Giá và các bài thuyết trình của cha Pio Ngô Phúc Hậu và cha Giuse Đào Quang Toản. Đặc biệt, Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, đến thăm khóa thường huấn và ban huấn từ vào ngày thứ Tư mùng 8 tháng 8 vừa qua. Cuộc hội ngộ này là dấu chỉ tình chị em của những người con cùng một cha. Không chỉ thế, sau bao ngày miệt mài trên cánh đồng truyền giáo, thì đây còn là dịp để những người con ấy cùng đào sâu đức tin, chia sẻ những thao thức buồn vui trong đời thánh hiến. Trước khi khai mạc, nữ tu Maria Phạm Thị Hiền, tổng phụ trách hội dòng Mến Thánh Giá chợ quán và là chủ tịch liên dòng Mến Thánh Giá, đã ngỏ lời chào mừng và giới thiệu thành phần tham dự. Tiếp theo là phần tự giới thiệu của các chị tổng phụ trách bằng những ngôn ngữ khác nhau. Có những chị là người nước ngoài nhưng đã tự giới thiệu bằng tiếng Việt. Mọi người như cảm thấy gần gũi nhau hơn qua phần giới thiệu, và ngày khai mạc được bắt đầu trong một bầu khí thân thiện tràn ngập niềm vui. Thánh lễ khai mạc do Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế được cử hành thật long trọng vào lúc 9 giờ. Khai triển bài tin mừng ngày lễ Chúa biến hình, Đức cha Phêrô chia sẻ với cộng đoàn ba nội dung chính mà nhà truyền giáo cần phải thực hiện theo linh đạo của hội dòng Mến Thánh Giá, để giúp mọi người nhận ra cách sống trọn vẹn linh đạo Mến Thánh Giá cũng là linh đạo truyền giáo. Nhờ đó, người nữ tu Mến Thánh Giá vừa là người dâng mình cho Chúa trọn vẹn, vừa là người có khả năng giới thiệu Chúa cho anh chị em. Ngay sau thánh lễ là nghi thức tưởng niệm đấng sáng lập đã tiến hành trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Tiếp theo là phần dẫn nhập tổng quát do nữ tu Anna Hồ Thị Quyết, trưởng nhóm nghiên cứu linh đạo Mến Thánh Giá trình bày. Chương trình làm việc trong buổi sáng đầu tiên được khép lại với hoạt cảnh chứng nhân đức tin do hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp thực hiện. Hoạt cảnh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem về đời sống dân hiến của các nữ tu Mến Thánh Giá trong giai đoạn sơ khai mới thành lập, đơn sơ chất phác nhưng tràn đầy lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Hơn thế nữa, những nữ tu ấy còn là những nhà truyền giáo trong khi làm việc bác ái. Họ đã giới thiệu Chúa cho lương dân và rửa tội cho nhiều người. Sứ điệp quan trọng mà mọi người đọc thấy trong hoạt cảnh là hãy biến cuộc sống thành lời cầu nguyện liên lỉ. Tin Vatican. Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình khẳng định rằng các tấn kích và bắt bớ chống lại các tín hữu Kitô sẽ không ngăn cản được việc làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Peter Tosin, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã đưa ra lời khẳng định trên đây trong bài phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma, số ra ngày 7 tháng 8 vừa qua, nhưng xảy ra các vụ khủng bố sát hại tín hữu Kitô bên Nigeria. Đức Hồng Y cho biết có nhiều nhóm chính trị leo lái và lạm dụng tôn giáo cho các mục tiêu và lợi lộc chính trị của họ. Bên cạnh các bạo lực thế lý còn có các bạo lực tâm lý với các hậu quả không kém phần quan trọng. Và điều này xảy ra cả trong các nước Tây Âu, nơi các giáo chỉ tôn giáo bị coi là lỗi thời, và các lập trường của giáo hội bị coi là phản tân tiến. Nhưng vấn đề không phải là tân tiến hay không tân tiến, mà là tuân theo ý muốn của Thiên Chúa. Quyền tự do tôn giáo là quyền căn bản của tất cả mọi người. Vì thế, mọi tôn giáo phải cảm thấy được tự do. Cũng như đối với quyền tự do lương tâm, mỗi người phải được thừa nhận có tất cả các quyền lợi và tất cả các bổn phận điều hành cuộc sống chung. Vì thế, mọi người đều phải được tự do sống niềm tin của mình. Việc khẳng định tự do tôn giáo riêng của mình không được dẫn tới chỗ khước từ tự do tôn giáo của người khác, và nhất là không thể khiêu động bách hại tôn giáo. Đây chỉ đơn sơ là việc chấp nhận cho người khác điều được chấp nhận cho chính chúng ta. Khi tôn giáo cống hiến cho mọi người quan niệm luân lý đạo đức của mình, giúp sống tình liên đới và sự nhân không. Phải hiểu rằng tình huynh đệ giữa con người với nhau là một thực tại cần thực hành. Nó thuộc bản chất của con người mà không có gì có thể hủy bỏ được. Hành động trong lĩnh vực kinh tế tài chính chỉ nhắm lợi nhuận mà không coi con người có ý nghĩa gì là điều sai trái. Giáo hội có quyền và có bổn phận phải lên tiếng, và giáo hội có nhiều điều để nói với con người và các cơ cấu xã hội ngày nay. Tin Manila, Phi Luật Tân. Các giám mục Phi Luật Tân mạnh mẽ phê bình luật sức khỏe sinh sản được Quốc hội Phi Luật Tân bắt đầu thảo luận ngày 6 tháng 8 năm 2012. Và coi đây là một điều thê thảm và tai họa cho đất nước. Theo chương trình, luật này chỉ được bắt đầu thảo luận ngày 7 tháng 8 năm 2012, nhưng các dân biểu phò Tổng thống Benigno Aquino Đệ Tam đã gây áp lực để bắt đầu trước một ngày. Linh mục Melvin Castro, Chủ tịch Ủy ban Gia đình của Hội đồng Giám mục Philippines, phê bình thái độ trên đây của Quốc hội là phản dân chủ. Cha cũng phê bình Tổng thống Aquino là cứng lòng, không biết lắng nghe ý kiến của những người chống lại luật nói trên. Luật này tìm cách giảm việc sinh sản nơi dân nghèo, và coi tuổi thích hợp cho việc giáo dục tính dục và sức khỏe sinh sản là từ lớp 5 cho tới hết chương trình trung học. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cái nhìn tích cực của Đức Tổng giám mục Miller về Bộ Giáo lý Đức tin do Hoàng Linh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vị tân bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin của Tòa Thánh nói, Ngài muốn bộ này phải đóng vai trò tích cực trong việc tăng phúc âm hóa, chứ không phải chỉ đơn giản là ứng phó với các vấn đề giáo lý khi chúng phát sinh. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNA ngày 20 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Jeha Lewis Muller nói, nhiệm vụ của Bộ Giáo lý Đức tin không phải chỉ là bảo vệ đức tin công giáo, nhưng còn là thúc đẩy đức tin để đem lại các khía cạnh tích cực và khả năng của toàn bộ sự phong phú của đức tin công giáo. Chúng ta phải nói về Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô, Chúa Thánh Thần, và cả về Thánh Kinh, Thánh Truyền của Giáo hội, về Kinh Tin Kính và niềm tin của chúng ta. Như thế, tâm hồn chúng ta mới rộng mở và suy tư của chúng ta mới sâu sắc hơn. Vị Tổng giám mục người Đức, năm nay 64 tuổi, nguyên giám mục Regensburg, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin hồi đầu tháng 7 vừa qua. Đức Tổng giám mục Muller cười và nói, Đức Thánh Cha không phải ý kiến tôi, Ngài bổ nhiệm tôi mà chẳng bàn bạc gì với tôi. Ngài nói, Đức Cha phải làm việc này đừng có trả lời không khi Đức Thánh Cha đã muốn. Hai nhà thần học Đức đã từng làm việc chung với nhau nhiều năm. Đức Tổng giám mục Müller không muốn sử dụng từ tình bạn, vì ở Đức, từ này dùng để nói về người nào đó cùng tuổi với mình, trong khi Đức Giáo hoàng Benedicto là người thuộc thế hệ lớn tuổi hơn. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Müller hiện vẫn xem mối tương quan ấy như một tình bạn, nhưng Đức Giáo hoàng như một người cha, còn tôi là đứa con. Đức Tổng giám mục Müller vẫn còn nhớ đến ảnh hưởng của cha Joseph Ratzinger về phương diện trí thức với tác phẩm Dẫn vào Kitô giáo của ngài, xuất bản năm 1968. Lúc ấy đang là cao trào của các cuộc nội loạn ở đại học trên toàn thế giới phương Tây. Ngài lại làm sáng tỏ đức tin của chúng ta và thuyết phục chúng ta về tính hợp lý của niềm tin Công giáo. Ngài khôi phục niềm tin của chúng ta vào giáo hội. Hiện nay Đức Tổng giám mục Müller đang chủ biên công trình Omnia Opera gồm các bài viết của Đức Giáo hoàng Benedicto 16. Dự án này gồm 16 tập sách. Ngài mô tả Đức Giáo hoàng Benedicto là một trí tuệ lớn và nhà tư tưởng quan trọng của thời nay, đặc biệt khi nói về việc giải thích sự sâu xa và phong phú của đức tin Kitô giáo đối với xã hội hiện nay. Còn quá sớm để nói về di sản của triều đại giáo hoàng này, nhưng trong một nghĩa nào đó, chúng ta có thể so sánh Đức Thánh Cha của chúng ta hiện nay với các đức giáo hoàng trí thức siêu vời trong lịch sử, như Đức Giáo hoàng Leo Cả hồi thế kỷ thứ 5 và Đức Giáo hoàng Benedicto 14 hồi thế kỷ thứ 18. Đức Tổng giám mục Gerhard Müller sinh năm 1947 tại vùng Mainz, nước Đức. Ngài học triết học và thần học tại Mainz, München và Freiburg, đậu hai bằng tiến sĩ. Luận án tiến sĩ thứ nhất nghiên cứu công trình của nhà thần học Tin Lành Dietrich Bonhoeffer thuộc thế kỷ 20. Luận án thứ hai nghiên cứu về việc tôn kính các thánh. Sau đó, ngài làm giáo sư thần học chính lý tại Đại học München trong 16 năm. Với ngài, đó là 16 năm hạnh phúc. Năm 2002, ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm làm giám mục Wittenberg. Đường đời của Đức Tổng giám mục Müller cũng gần giống với thầy của ngài là Đức Giáo hoàng Benedicto, dạy đại học, làm giám mục, rồi về nhận sứ phụ ở giáo triều Roma. Và thực tế, hiện nay ngài lại đảm nhận cùng một sứ phụ ở tòa thánh mà Đức Giáo hoàng Benedicto đã thi hành từ năm 1981 đến năm 2005. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Müller vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đã gặp phải những chỉ trích của một số người. Họ cáo buộc ngài có quan điểm không chính thống về nhiều vấn đề, từ vấn đề Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, vấn đề Chúa Giêsu Kitô thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể, đến mối tương quan của các Kitô hữu không công giáo với giáo hội. Đức Tổng giám mục nói, đây không phải là những lời chỉ trích, mà là hành động khiêu khích, và những khiêu khích ấy không thông minh lắm. Hoặc là họ đã không đọc những gì tôi viết, hoặc họ đọc mà không hiểu. Đức Tổng giám mục Müller giải thích, đức tin Công giáo của chúng ta tuyên xưng rõ ràng rằng, khi truyền pháp trong thánh lễ, toàn bộ bản thể bánh và rượu được biến đổi thành toàn bộ mình và máu Chúa Giêsu Kitô, và sự biến đổi này được gọi chính xác là biến đổi bản thể. Chúng ta không chấp nhận tất cả các giải thích khác như đồng bản thể, biến đổi ý nghĩa, biến đổi mục đích, vân vân. Và ngài xác định, giáo hội cũng tuyên xưng rõ ràng rằng Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, mẹ Thiên Chúa, đồng trinh trước, trong và sau khi sinh Chúa Giêsu Kitô. Về các mối quan hệ giữa các Kitô hữu, Đức Tổng giám mục Müller lưu ý rằng, trong các cuộc tranh luận hồi thế kỷ thứ tư và thứ năm với nhóm Donatus, Thánh Augustino nhấn mạnh rằng, giáo hội công nhận, mọi người đã được rửa tội thành sự, đều được tháp nhập vào Chúa Kitô, ngay cả khi họ không thông hiệp trọn vẹn với giáo hội công giáo. Nhưng Đức Tổng giám mục Müller đã phải nhanh chóng bắt tay vào việc đối phó với vấn đề hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ, tháng 4 năm 2012, Bộ Giáo lý Đức tin đã kêu gọi hội đồng này cải cách sau khi cuộc thanh tra kéo dài 4 năm, đưa ra kết luận rằng có một cuộc khủng hoảng niềm tin trong hàng ngũ của hội đồng. Hồi đầu tháng này, chủ tịch hội đồng là nữ tu Pat Barren gợi ý rằng vấn đề chủ chốt trong các cuộc thảo luận với tòa thánh là liệu một người có thể vừa là công giáo vừa có óc nghi ngờ hay không. Câu trả lời của Đức Tổng Giám mục Mueller thật rõ ràng, bởi vì đức tin và lý trí thuộc về nhau, rõ ràng là không thể vừa là công giáo vừa có óc nghi ngờ. Chúng ta không được phép thương lượng về chân lý đã được mặc khải. Chúng ta chỉ hiệp thông với giáo hội bao lâu chúng ta chấp nhận toàn bộ và trọn vẹn mặc khải của Chúa Giêsu Kitô, chấp nhận tất cả các học thuyết của giáo hội. Tuy nhiên, Ngài hết sức miễn cưỡng khi phải chống lại các nữ tu Hoa Kỳ. Thay vì vậy, Đức Tổng Giám mục Mueller muốn đến với nhau và không đấu tranh chống lại nhau hoặc nghi ngờ lẫn nhau. Chúng ta là anh chị em của Chúa Kitô và chúng ta muốn làm việc chung với nhau, không giống như một đảng phái chính trị hoặc một tổ chức nhân loại, nhưng chúng ta là gia đình của Chúa, là nhiệm thể của Chúa Kitô. Tương tự, Đức Tổng Giám mục Mueller cũng tỏ ý ra cứng cỏi trước một vấn đề khác gây thắc mắc là tình bạn lâu dài của Ngài với thần học người Peru là cha Gustavo Gutierrez, một trong những người sáng lập thần học giải phóng. Đức Tổng Giám mục Mueller giải thích rằng có nhiều trường phái thần học giải phóng khác nhau. Ngài nhấn mạnh, chúng ta phải phân biệt các trường phái này, một số nằm trong hệ thống phân tích thực tại theo kiểu Marxist và Cộng sản mà Giáo hội Công giáo đã lên án. Đức Tổng Giám mục Mueller đã từng giảng dạy và làm việc tại Nam Mỹ trong 15 mùa hè, nói rằng, tôi biết cá nhân của cha Gustavo Gutierrez. Tôi cho rằng cha không theo lề lối ấy. Cha là một người công giáo rất tốt. Cha quan niệm rằng không thể phân chia hoặc tách rời tình yêu Thiên Chúa với tình thương người lân cận. Là người sinh quán tại Maine, Đức Tổng Giám mục Mueller cho biết nguồn cảm hứng rất lớn của Ngài là từ Đức Giám mục Emmanuel Guilhem von Ketteler, giám mục giáo phận Maine hồi thế kỷ 19. Một nhà tiên phong về học thuyết xã hội công giáo hiện đại. Công trình của Đức Giám mục von Ketteler còn ảnh hưởng đến triều đại giáo hoàng Leo thứ 13, và nhất là đến thông điệp về xã hội, tân sự của Ngài. Trong viễn ảnh này của giáo huấn xã hội công giáo, Đức Tổng Giám mục Mueller tin rằng giáo huấn ấy giúp tái thiết một nước Đức dân chủ sau chiến tranh. Giáo huấn ấy còn được lặp đi lặp lại nhiều lần trong các tài liệu của giáo hội gần đây như Hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II và Thông điệp Phát triển các dân tộc của Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục năm 1967. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của bạn Huy Hoàng từ Việt Nam giới thiệu cái nhìn tích cực của Đức Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi một đoạn trích từ chương 1 của tài liệu đại cương khóa họp thường hội đồng giám mục sắp đến về đề tài phúc âm hóa ban đầu, chăm sóc mục vụ và cuộc tân phúc âm hóa. Tập tài liệu đại cương đã giải thích cho chúng ta như sau. Huấn lệnh truyền giáo ở cuối sách Tin mừng, nơi phúc âm Thánh Marco chương 16 câu 15 và những câu kế tiếp, phúc âm Thánh Matthew chương 28 câu 19 và những câu kế tiếp, phúc âm Thánh Luca chương 24 câu 48 và những câu kế tiếp, Sách Tông Đồ Công Vụ chương 1 câu 8. Huấn lệnh truyền giáo ở cuối các sách tin mừng này không thể được coi là đã hoàn tất. Nó chỉ bước sang một giai đoạn mới. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, không thể xác định rõ nét các đường ranh giữa chăm sóc mục vụ cho giáo dân, tăng phúc âm hóa và hoạt động truyền giáo chuyên biệt, và ta không được phép dựng lên những rào chắn giữa chúng hay chia cắt chúng thành những khoảng biệt lập. Chẳng hạn, các giáo hội có truyền thống Kitô giáo lâu đời và phải đương đầu với nhiệm vụ nặng nề của việc tăng phúc âm hóa, thì đang hiểu rõ hơn rằng họ không thể là những người truyền giáo cho những người ngoài Kitô giáo tại các nước và các lục địa khác, nếu họ không quan tâm thật sự đến những người ngoài Kitô giáo tại chính quê hương họ. Vì vậy, hoạt động truyền giáo trong nước, ad intra, là một dấu hiệu đáng tin và là mối kích thích cho hoạt động truyền giáo ở nước ngoài, ad extra, và ngược lại. Là Kitô hữu và là hội thánh, có nghĩa là truyền giáo, nếu không thì không là gì cả. Yêu mến đức tin của mình thì phải làm chứng cho đức tin, đưa đức tin đến với người khác và để người khác tham dự vào đức tin ấy. Thiếu nhiệt huyết truyền giáo là thiếu nhiệt tình với đức tin. Ngược lại, đức tin được kiện cường nhờ truyền bá nó. Những lời của Đức Giáo Hoàng về tăng phúc âm hóa có thể chuyển dịch thành một câu hỏi khá trực tiếp và mang tính quyết định. Chúng ta có quan tâm đến việc truyền bá đức tin và dẫn đưa những người ngoài Kitô giáo đến với đức tin không? Chúng ta có thực sự là những người truyền giáo từ đáy lòng mình không? Tăng phúc âm hóa là tên gọi được dành cho kế hoạch của Hội Thánh, muốn thể hiện một cách mới mẻ sứ mạng cơ bản của Hội Thánh, căn tính và lý do hiện hữu của Hội Thánh. Vì vậy, kế hoạch này không bị giới hạn vào những vùng nào đó được xác định rõ rệt, nhưng là một cách để cắt nghĩa và đem ra thực hành di sản tông đồ trong thời đại chúng ta và cho thời đại chúng ta. Trong kế hoạch tân phúc âm hóa, Hội Thánh ao ước đem sứ điệp độc đáo của mình vào thế giới hôm nay và vào trong cuộc thảo luận hiện nay. Loan báo nước Thiên Chúa đã được khai mở trong Chúa Giêsu Kitô. Không một thành phần nào trong Hội Thánh được miễn khỏi kế hoạch này. Các giáo hội Kitô kỳ cựu phải xem xét vấn đề nhiều người đã bỏ thực hành đức tin, còn các giáo hội trẻ hơn qua tiến trình hội nhập văn hóa phải không ngừng có những biện pháp giúp mình đưa tin mừng vào đời sống hàng ngày. Tiến trình này không những tinh luyện và nâng cao các nền văn hóa, mà trên hết còn giúp cho các nền văn hóa mở ra trước sự mới mẻ của tin mình. Nói chung, mỗi cộng đoàn Kitô giáo phải tái hiến mình cho chương trình chăm sóc mục vụ mà nay xem ra đang trở nên khó khăn hơn và có nguy cơ rơi vào tình trạng làm cho có lệ và vì thế kém khả năng thông truyền những mục đích nguyên thủy của nó. Tân phúc âm hóa thì đồng nghĩa với truyền giáo. Nó đòi hỏi khả năng khởi hành lại một cách mới mẻ, vượt qua các ranh giới và mở rộng chân trời. Tân phúc âm hóa thì ngược với thái độ tự mãn, khép kín hay não trạng status quo, giữ nguyên như cũ. Nó cũng ngược với ý nghĩ cho rằng các chương trình mục vụ cứ việc tiến hành giống như trong quá khứ. Ngày nay, một thái độ cứ làm như bình thường, không còn thích hợp nữa. Một số giáo hội địa phương mà đã dính mình vào cuộc canh tân đều tái xác nhận rằng bây giờ là lúc để Hội Thánh kêu gọi mọi cộng đoàn Kitô đánh giá việc thực hành mục vụ của họ dựa trên nét đặc trưng truyền giáo của các chương trình và hoạt động của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích từ số 10 là số cuối cùng của chương thứ nhất tài liệu Đại Cương về khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến, nói về chủ đề phúc âm hóa ban đầu, chăm sóc mục vụ và cuộc tân phúc âm hóa. Vào cuối chương một này, tập tài liệu đã đưa ra nhiều câu hỏi mời gọi suy tư. Đặng Thế Dũng xin nhắc lại hai câu hỏi sau đây. Thứ nhất, đâu là những đặc điểm chính của những thay đổi trong các giáo hội địa phương của chúng ta? Và câu thứ hai, Hội Thánh thể hiện như thế nào vai trò truyền giáo của mình trong việc tham dự vào đời sống hàng ngày của dân chúng? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Minh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 8 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, Công đồng Trung Vatican II đã tổng kết toàn mầu nhiệm của con người và sứ mệnh của Đức Maria. Viễn tượng mới mẻ trong việc trình bày giáo lý Thánh Mẫu Học là việc lồng khung con người và vai trò của Đức Maria vào trong lịch sử cứu độ, nghĩa là trong mầu nhiệm của Chúa Kitô đấng cứu độ của giáo hội, là bí tích của ơn cứu rỗi. Chiều kích thần học này đã cho phép Công đồng Trung Vatican II nêu bật sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Ngoài ra, các tiêu chuẩn giải thích được dùng để đào sâu vị thế của Đức Maria trong lịch sử cứu độ như tiêu chuẩn kinh thánh, mục vụ, đại kết và nhân chủng đã cho phép Công đồng đưa ra cho chúng ta một giáo lý về sự cộng tác của Đức Maria một cách có óc phê bình và thanh thản, vững vàng hơn, không phải chỉ đối với các tín hữu Công giáo mà còn cho tất cả các Kitô hữu nữa. Trước khi trình bày nội dung chương 8 của Hiến chế về Giáo hội, tường cần đưa ra một vài nhận xét. Trước hết, đối với Công đồng Trung Vatican II, sự cộng tác của Đức Maria vào việc cứu chuộc không phải là một sự kiện tình cờ hay ngẫu nhiên, mà đã được dự kiến trước và được tiền định ngay từ đời đời trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chương 8 của Hiến chế về Giáo hội lấy lại lập trường giáo lý trong tông hiến Ineffabilis Deus của Đức Giáo hoàng Pio IX, công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12 năm 1854. Giáo lý này cũng đã được Đức Giáo hoàng Pio XII lấy lại trong tông hiến Munificentissimus Deus, công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 1 tháng 11 năm 1950. Ở đây Đức Maria được trình bày như là đấng kết hiệp kháng khít với Chúa Kitô và sứ mệnh của Chúa, ngay từ chương trình tương tự vĩnh cửu duy nhất của Thiên Chúa. Số 61 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium viết: từ muôn đời Đức Nữ Trinh đã được tiền định làm mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa, và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, Ngài trở nên mẹ cao trọng của đấng cứu chuộc thần linh trên trần gian. Và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Ngài là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm tốn của Chúa, vì đã cưu mang sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với con mình chết trên thập giá. Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của đấng cứu thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Ngài thật là mẹ chúng ta. Như thế, do sự sắp đặt của Chúa Quan Phòng trong lịch sử, Đức Maria đã là mẹ đấng cứu thế và là cộng sự viên của Chúa một cách phi thường. Ngoài ra, ý hướng chung của Công đồng Trung Vatican II là đưa ra một giáo lý chắc chắn, được đào sâu với tất cả óc phê bình, có giá trị đối với đức tin của toàn thể giáo hội, có khả năng canh tân lòng sùng mộ đối với Đức Trinh Nữ Maria. số 54 của Hiến chế về Giáo hội minh xác ý hướng của công đồng như sau. Bởi thế, khi trình bày giáo lý về giáo hội, trong giáo hội này Chúa Cứu Thế thực hiện ơn cứu độ, Thánh Công Đồng ân cần mong muốn làm sáng tỏ vai trò của Đức Trinh Nữ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, cũng như làm sáng tỏ bổn phận của những người được cứu chuộc đối với Mẹ Thiên Chúa là Mẹ Chúa Kitô và Mẹ Nhân Loại, cách riêng Mẹ các tín hữu. Tuy nhiên, Công Đồng không có ý đưa ra một học thuyết đầy đủ về Đức Maria, cũng không có ý giải quyết các vấn đề chưa được sáng tỏ trọn vẹn trong việc nghiên cứu của các nhà thần học. Những ý kiến được tự do trình bày trong các trường phái công giáo về đấng có địa vị cao cả nhất trong giáo hội thánh sau Chúa Kitô và cũng là đấng rất gần chúng ta, đều được duy trì cách hợp pháp. Như vậy, Công Đồng không có ý đề nghị một khảo luận thánh mẫu học, cũng không muốn chấm dứt các vấn đề thần học còn đang được nghiên cứu. Vì thế, Công Đồng để cho các thần học gia hoàn toàn tự do thảo luận các vấn đề còn đang tranh cãi. Chính vì vậy, chương 8 của Hiến chế về Giáo hội chỉ giới hạn vào việc đề nghị giáo lý nòng cốt liên quan tới sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô đã được huấn quyền bình thường của các giáo hoàng minh giải và do đó được toàn thể giới công giáo chấp nhận như một sự kiện của đức tin chung. Tuy không chấp nhận cũng như không chối bỏ bất cứ lập trường thần học nào, nhưng Công đồng Trung Vatican II xác định vài yếu tố nền tảng phải có giá trị, như là các yếu tố hướng dẫn suy tư thần học tương lai. Một điều khác nữa cần nhắc tới ở đây đó là các nguyên tắc của phương pháp thần học đã được nêu lên trong chương 8 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, để gương mặt của người phụ nữ đã là Mẹ Đấng Cứu Thế được hiểu biết trong mọi chiều kích giá trị của nó. Thật vậy, tính cách can thiệp lịch sử của người phụ nữ này trong lịch sử cứu độ được nêu bật bởi việc đọc hiểu trong toàn bộ và liên tục các sách của Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước, cũng như các sách của truyền thống cổ kính của giáo hội. Các sách này luôn đưa ra ánh sáng và đề nghị với chúng ta ngày càng rõ ràng hơn biến cố Chúa Kitô cứu thế đến và công trình cứu chuộc của người, cũng như gương mặt và công trình của Đức Maria là mẹ và là cộng sự viên của người. Số 55 Hiến chế về Giáo hội viết, Thánh Kinh Cựu Ước cũng như Tân Ước và Thánh Truyền đáng kính trình bày ngày một sáng tỏ hơn vai trò của Mẹ Đấng Cứu Thế trong nhiệm cuộc cứu rỗi và đưa vai trò ấy ra cho chúng ta chiêm ngắm. Thực vậy, các sách Cựu Ước thuật lại lịch sử cứu rỗi, trong đó ngày Chúa Kitô xuất hiện trên thế giới được chuẩn bị cách tiệm tiến. Các tài liệu tiên khởi này như giáo hội vẫn đọc và về sau hiểu theo ánh sáng mặc khải trọn vẹn, dần dần cho thấy rõ ràng hơn hình ảnh của người nữ Mẹ Đấng Cứu Thế. Theo ánh sáng mặc khải ấy, người nữ này đã được phác họa trước trong lời hứa chiến thắng con rắn, lời hứa mà Tổ Tông đã nhận được sau khi phạm tội. Cũng thế, Ngài là Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh con trai tên là Emmanuel. Ngài trổi vượt trên các người khiêm nhường và khó nghèo của Chúa, là những người tin tưởng, hy vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa. Cuối cùng, sau thời mong đợi lời khấn hứa được thực hiện, thời gian đã nên chọn và nhiệm cuộc mới được thiết lập với Ngài. Người thiếu nữ Sion cao sang, khi con Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại nơi Ngài để giải thoát con người khỏi tội lỗi nhờ các mầu nhiệm của thân xác Chúa. Trung thành với các nguyên tắc ấy, chương 8 Hiến chế về Giáo hội soạn thảo giáo lý về sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Bằng cách đọc trở lại tất cả thánh kinh và truyền thống giáo phụ cổ xưa nhất và duy trì các giải thích đã có trước của huấn quyền giáo hội. Trong khi các thần học gia dừng lại lâu trên biến cố truyền tin cho Đức Maria và biến cố Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa Kitô, chương 8 của Hiến chế về Giáo hội đọc lại cuộc sống và công trình của Chúa Kitô và sự kết hiệp liên lỉ của Đức Maria với người để minh giải sự cộng tác của Đức Trinh Nữ vào việc cứu chuộc. Điểm cuối cùng cần nêu bật ở đây đó là sự kiện trong chương 8 Hiến chế về Giáo hội không có từ đồng cứu chuộc như được dùng một cách rộng rãi trong các sách thánh mẫu học, được Đức Giáo Hoàng Pio IX chỉ cho thấy và cũng được dùng trong ngôn ngữ phụng vụ. Thay vì từ đấng đồng cứu chuộc, chương 8 Hiến chế về Giáo hội, thích tước hiệu cộng sự viên quảng đại của Chúa Cứu Thế, là tước hiệu đã được đề nghị trong tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất giàu lòng quảng đại. Và thay vì từ sự đồng cứu chuộc, thì tài liệu công đồng thích nói tới sự cộng tác vào việc cứu chuộc. Việc ưa thích này không phải do một sự hời hợt bề ngoài và không có chủ ý. Công đồng đã thích dùng từ này một đàng vì muốn trung thành với ý hướng của mình là không can thiệp vào các vấn đề thần học còn đang được tranh luận. Đàng khác để thực hiện các tiêu chuẩn kinh thánh, mục vụ và đại kết. Thật ra tước hiệu đấng đồng cứu chuộc và từ sự đồng cứu chuộc không phải là các từ kinh thánh nên có thể gây ra các hiểu lầm trong việc giải thích đối với dân Chúa không quen với các phân biệt thần học tinh tế. Hơn nữa chúng có thể gây ra các giải thích hiểu lầm về phía anh em tin lành là những người đặc biệt chống lại loại từ vựng này.
Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Tu sĩ Francisco và Clara trên thế giới cử hành năm thánh Clara để đánh dấu biến cố này. Dịp Chủ nhật lễ lá vừa qua năm 2012, trong tinh thần hiệp thông kỷ niệm 800 năm sự kiện trọng đại diễn ra tại Assisi trong cuộc đời thánh Clara, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi thư đến Đức Cha Domenico Sorrentino, giám mục giáo phận Assisi. Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện chị Clara sau khi tham dự lễ lá với trang phục lộng lẫy, nhận cành lá từ tay Đức Giám mục, đã theo lời khuyên của Thánh Francisco Assisi, ngay trong đêm hôm đó trốn khỏi nhà cha mẹ, lên đường đến Porciuncula, nơi Thánh Francisco và các bạn đang đợi. Tại đây, thánh nhân từ bỏ thế gian và được Thánh Francisco cắt tóc. Thánh nhân trùm lên đầu tấm khăn đen và mang đôi sandal thô mộc. Đức Thánh Cha đã viết như sau: câu chuyện về Thánh Clara đang tiếp tục nói với thế hệ chúng ta, nhất là vẫn có sức thu hút lớn đối với giới trẻ. Trong ý nghĩa sâu xa nhất, cuộc trở về của Thánh Clara là cuộc trở về của tình yêu. Thánh nữ sẽ không còn dùng y phục trang nhã nhất của giới quý tộc Assisi, nhưng mặc lấy vẻ đẹp tinh tế của tâm hồn tận hiến để ngợi khen Chúa và hiến dâng chính mình. Đức Thánh Cha đã hướng gương nhân đức của Thánh Clara soi vào thời đại ngày nay như sau: làm thế nào giúp cho giới trẻ ngày nay chú ý đến Thánh Clara, cũng như Thánh Francisco. Thời gian dù có đưa chúng ta xa dần những sự kiện lịch sử của hai vị thánh, nhưng không làm suy giảm sức hấp dẫn của các ngài. Trái lại, cuộc sống các ngài vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa thời sự. Đối với các bạn trẻ đang sống trong một thời đại in đậm dấu ấn những ảo tưởng và sự lừa mị, chưa bao giờ có một thời đại như lúc này, có cả ngàn vạn thứ quyến rũ của đời đang mê hoặc các bạn trẻ, lôi kéo họ cứ mặc sức làm mọi điều mình muốn. Thế nhưng, hiện có biết bao điều không làm họ mãn nguyện, biết bao lần họ tìm hạnh phúc và sự thỏa mãn bằng cách tìm đến những thiên đường giả tạo như ma túy, tình dục, buông thả. Trong tình hình hiện nay, các bạn trẻ gặp khó khăn tìm việc làm xứng đáng, xây dựng gia đình hiệp nhất và hạnh phúc. Những khó khăn này đang kéo thêm mây mù, che khuất tương lai. Tuy nhiên, ngày nay không thiếu những người trẻ đáp lại lời mời gọi tín thác vào Chúa Kitô, đương đầu với cuộc sống một cách can đảm, có trách nhiệm và hy vọng, từ bỏ tất cả để theo Chúa, toàn tâm phục vụ Chúa và anh chị em mình. Hành thánh Clara và thánh Francisco là lời mời gọi suy tư về ý nghĩa cuộc sống và tìm bí quyết niềm vui chân thật nơi Thiên Chúa. Đó chính là minh chứng cụ thể cho thấy ai chu toàn ý Chúa và tín thác nơi Ngài, không những không mất gì mà còn tìm được kho báu thật mang lại ý nghĩa cho mọi sự. Quý vị và các bạn thân mến, sự từ bỏ đến cùng của Thánh Clara sẽ mãi là một bằng chứng sống vô cùng quan trọng cho chúng ta trong thế giới tục hóa hôm nay. Ngài mời gọi chúng ta suy tư về ý nghĩa cuộc sống và khám phá ra bí quyết tìm kiếm niềm vui đích thực nơi Thiên Chúa, chứ không phải nơi của cải giàu sang. Cuộc sống tận hiến đến mức tuyệt đối của Thánh Nhân đã nói cho chúng ta thấy rằng đối với Ngài niềm vui là chính Chúa. Vâng, cuộc đời Thánh Nữ đã mời gọi ta hãy nghiêm túc suy tư về ý nghĩa cuộc đời. Nói như thế không có nghĩa là mời gọi chúng ta cũng hãy bắt chước Ngài, bỏ tất cả để vào dòng tu như Ngài. Bởi lẽ, mỗi người được Chúa kêu gọi hoàn tất sứ mạng cuộc sống của mình một cách khác nhau. Điều quan trọng hơn cả là mời gọi chúng ta hãy nhìn ra cho bằng được bản chất hư vô của tiền bạc, của cải, để ta biết sống thái độ và tinh thần tự do của Thánh Phaolô, đó là anh em hãy sống tinh thần có như không có, và để nhắc nhớ ta biết sử dụng vật chất của cải thế nào cho có ý nghĩa và giá trị. Vâng, ta cần sống hoàn toàn tự do đối với của cải vật chất, và chỉ xem nó là phương tiện để ta thể hiện tình yêu thương đối với người thân, tha nhân và đồng loại. Ta không bao giờ cho nó đặc quyền khống chế mọi suy nghĩ và hành vi, tâm tư, tình cảm của ta. Sẽ không khó gì khi chúng ta thấy nhan nhản quanh ta, và có khi chính ta nữa, ta không biết làm điều gì khác ngoài hai tiêu chí kiếm tiền và tiêu tiền. Thực ra, kiếm tiền và tiêu tiền không phải là điều xấu, nhưng mục đích và động cơ kiếm tiền của ta không thiện hảo và trong sáng, thì đó sẽ là thảm họa cho ta mà thôi. Ta coi việc kiếm tiền để bảo đảm hạnh phúc và an toàn cho ta, thì đó là điều nghi ngô nhất mà ta đang phạm phải. Còn kiếm tiền để yêu thương, để phục vụ, để nuôi sống bản thân, thì đó chính là lời mời gọi của Chúa, và đó cũng chính là ta đang lấy Chúa làm niềm vui sống của ta. Chúa chính là tình yêu, là chân, là thiện, là mỹ. Khi chúng ta sống cho tình yêu, sống cho điều chân thật, điều thiện hảo, thì chính chúng ta đã sống vì Chúa và cho Chúa. Và chính khi sống vì tình yêu, vì những điều thiện hảo, thì chắc chắn chúng ta sẽ có được niềm hạnh phúc và bình an trường tồn, mà không tiền bạc hay vật chất nào có thể đổi chác được. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng ngày biết nói với chính mình rằng, hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được vị trí tội lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.